Đế Bá, chương 3489, Cự Quy Thượng, góc truyện audio.com, bầu trời của vạn thống giới, sao có thể cho phép một tên giết người quấy nhiễu được chứ, nhất định phải diệt trừ. Ngay sau khi đám người Bàn Long đạo thống tuyên bố thì một âm thanh chậm rãi vang lên. Âm thanh này công chính ôn hòa, nghe rất thoải mái. Thế nhưng âm thanh này lại có lực xuyên thấu không gì sánh kịp. Khi âm thanh này vang lên, không chỉ mọi người ở Kim Tiễn Lạc Địa nghe thấy mà ngay cả những tu sĩ ở mọi góc ngách ở vạn thống giới cũng nghe thấy âm thanh này. Long Tượng Võ Thần, người trẻ tuổi không nhận ra âm thanh này là của ai thế nhưng lão tổ đạo thống vừa nghe thấy âm thanh này thì lập tức ngơ ngác hít một hơi lạnh. Long Tượng Võ Thần, cường giả số một vạn thống giới. Nghe đến cái tên này, có vô số người chấn động, ngay cả những tồn tại bất hủ khác khi nghe thấy âm thanh này thì cũng rùng mình. Long Tượng Võ Thần là cường giả số một vạn thống giới. Hắn không phải là hạng người hư danh, uy danh của hắn có thể uy hiếp toàn bộ vạn thống giới. Cuối cùng Long Tượng Võ Thần cũng ra tay rồi, lần này sợ rằng nhất định chém chết Lý Thất Giả. Có nguyên lão thế gia thì thao, Long Tượng Võ Thần lên tiếng tuyên bố muốn chém Lý Thất Giả. Nghe vậy, mọi người không hề cảm thấy bất ngờ. Bởi vì trước đây không lâu Lý Thất Giả từng đánh bại Truy Phong Thần Ẩu, hơn nữa hắn còn bắt cóc truyền nhân của Chu Tương Võ Đình Vũ Băng Ngưng nữa. Vì vậy, bất kể là công hay là tư, Long Tượng Võ Thần đều sẽ không bỏ qua cho Lý Thất Giả. Trừ Ma Vệ Đạo, là trách nhiệm của tất cả mọi người. Tịnh Dượng Đạo Thống đồng ý tận chú sức mọn vì vạn thống giới. Sau khi Long Tượng Võ Thần bày tỏ thái độ thì một đạo thống khác không hề có thù oán gì với Lý Thất Giả cũng tỏ thái độ. Chúng ta cũng như vậy. Trong thời gian ngắn, có vô số đạo thống vội vàng tỏ thái độ, đòi thảo phạt hung nhân Lý Thất Giả. Sau khi Vân Độ đạo thống tỏ thái độ thì còn rất nhiều đạo thống giữ thái độ quan sát. Thế nhưng Long Tượng Võ Thần vừa tỏ thái độ thì khiến cho thế cuộc thay đổi, chỉ trong thời gian ngắn, có vô số đạo thống đòi thảo phạt đệ nhất hung nhân Lý Thất Giả. Khi đông đảo đạo thống lần lượt lên tiếng đòi thảo phạt Lý Thất Giả thì đối tượng bị thảo phạt Lý Thất Giả lại không hề biết gì tới chuyện này. Lúc này hắn đã đi vào nơi sâu nhất trong dãy núi. Đùng, đùng, đùng. Khi Lý Thất Giả còn chưa tới gần chỗ cần tới thì tiếng nổ đùng đoàng đã vang không dứt, đất núi rung chuyển, thiên địa rạn nứt giống như ngày tận thế của thế giới vậy. Đùng đùng, đồng thời tiếng chớp giật cũng vang không dứt, chỉ thấy bầu trời phía trước sáng chói lóa, vô số chớp giật múa mấy như cự xà. Trong nháy mắt vô số chớp giật chút xuống, giống như lũ lụt tràn đê. Đồng thời, chỉ thấy đằng trước bọt sóng ngập trời, cao ngàn tỷ trượng hất thẳng lên trên, muốn nhắm đánh nhật nguyệt tinh thần trong vũ trụ. Đứng nhìn từ xa, ai cũng biết ngay là ở phía trước có một trận chiến rất kịch liệt. Khi Lý Thất Giả tới gần quan sát thì chỉ thấy ba con tệ thú vô cùng mạnh mẽ đang đánh nhau một mất một còn. Nói chính xác hơn là một con tệ thú còn sống cùng hai bộ hài cốt tệ thú đánh nhau một mất một còn, hai bên liều mạng với nhau, máu tươi lắc bắc. Trong đó, Lý Thất Giả không xa lạ gì con tệ thú còn sống. Con tệ thú này chính là tệ thú Quỷ Nghiêu đã cõng ba người Lý Thất Giả đi vào nơi này. Thế nhưng lúc này tệ, góc truyện audio.com, thú Quỷ Nghiêu máu me be bé khắp mình mẩy, bị thương không hề nhẹ. Còn hai bộ hài cốt tệ thú là hai bộ hài cốt vô cùng khổng lồ. Trong đó, một bộ nhìn như một con bò cạp khổng lồ. Con bò cạp khổng lồ này hết sức kinh người, khung xương của nó có thể chứa đựng mấy ngọn núi. Khiến cho người khác cảm thấy khủng bố nhất đó chính là gai độc phía sau nó. Tuy bộ xương bò cạp này đã bị mục rửa chỉ còn giáp xác cùng xương, thế nhưng gai độc của nó vẫn còn hoàn chỉnh, bên trên gai độc vẫn còn lấp lánh ánh sáng đen tuyền nhọn hoắt. Chỉ nghe suy, gai độc của bò cạp khổng lồ đâm tới nhanh như tia chớp ngay lập tức đâm thủng một ngọn núi. Ngọn núi này đối mặt với gai độc của bò cạp khổng lồ thì trở nên mỏng tanh như tờ giấy. Kinh khủng nhất chính là khi gai độc đâm thủng ngọn núi này thì chỉ nghe thấy tiếng suy suy suy, nguyên cả ngọn núi bốc khói trắng, trong thời gian ngắn, chỉ thấy ngọn núi này hóa thành dung nham. Gai độc này quá khủng bố, bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải run rẩy. Ngoại trừ hài cốt của con bò cạp khổng lồ này ra thì còn có một bộ hài cốt còn to lớn hơn. Đây là một con tệ thú có hình thù như một con rùa lớn. Con tệ thú có hình thù như con rùa lớn này lớn tới mức khiến người khác phải giật mình. Khi nó đứng dậy, vô số ngọn núi đều thấp hơn chân nó. Mai rùa của nó gần như che hết toàn bộ ngọn núi. Hài cốt tệ thú hình thù rùa lớn này di chuyển khá chậm chạp thế nhưng hàm răng của nó vô cùng sắc bén. Chỉ nghe răng rắc từng tiếng vỡ nát vang lên. Chỉ thấy khi con cự quy này vừa mở miệng cắn xuống thì chỉ thấy từng ngọn núi cao bị nó cắn nát. Lúc này, tệ thú Quỷ Nghiêu chiến đấu rất khốc liệt với hai bộ hài cốt tệ thú, liều đánh một mất một còn. Nhất là khi hai bộ hài cốt tệ thú phối hợp với nhau thì tệ thú Quỳ Nghiêu không phải là đối thủ của chúng. Chỉ thấy tệ thú Quỳ Nghiêu mở miệng hét điên cuồng, sau đó âm thanh bùm bùm cạch cạch vang lên, chớp rực sấm rền trên trời điên cuồng chút xuống, giống như những cây roi lớn đánh về phía hai bộ hài cốt tệ thú. Đối mặt với cuồng lôi đánh xuống, chỉ thấy cự quy hét điên cuồng, mai rùa to lớn khổng lồ của nó dựng thẳng, giống như một tấm cự thuẫn chặn ngang trời, nháy mắt ngăn cản sấm chớp chút xuống. Đùng đùng đùng, mai rùa ngăn cản cuồng lôi đánh lên mai rùa, hoa lửa tung tóe, giống như núi lửa sắp sửa bộc phát. Sau khi cự quy ngăn chặn cuồng lôi thì chỉ thấy con hạt khổng lồ bọc ra phía sau tệ thú Quỳ Nghiêu, suy một tiếng, gai độc của nó nhanh chóng đâm tới trái tim của tệ thú Quỳ Nghiêu. Trong nháy mắt tệ thú Quỳ Nghiêu thay đổi vị trí, đồng thời hét điên cuồng. Chỉ nghe đùng, một tấm thổ thuẫn chui khỏi mặt đất chắn trước người nó. Thế nhưng vẫn nghe thấy một tiếng đùng, gai độc nháy mắt đâm thủng tường đất, nháy mắt đâm tới vai của tệ thú Quỳ Nghiêu, máu tươi như chút. Tuy rằng tệ thú Quỳ Nghiêu có thể chịu đựng được kịch độc của bò cạp khổng lồ thế nhưng nó vẫn bị ảnh hưởng rất lớn, máu tươi của nó biến thành màu đen. Cách chương.